This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn sự cố tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần phụ trách đặc biệt của luật sư Michael Cao nói chuyện trong chương trình hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình này với số điện thoại của đài là 8178994110, 8178994110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sơn Quyết. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc quý vị gọi điện thoại để lấy hẹn nếu như muốn gặp luật sư Michael Cao. Và một tại Asia Times Square bên cạnh khu Telegon, quý vị cũng có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí cũng như gọi điện thoại để lấy hẹn với luật sư. Và trong chương trình hôm nay xin nhắc lại 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp tham gia chương trình với câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và xin được kính chào luật sư Michael Cao trên đường dây ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết tuần lễ này visa bulletin có sự thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, cái thông tin visa bulletin thì nó ra cách đây cũng cả tuần 10 ngày rồi. Không thay đổi, anh Việt Tấn nếu cần thì Michael có thể là lập lại.
Dạ, xin mời luật sư nhắc lại cho một số vị thính giả chưa nghe được trong tuần trước ạ.
Dạ vâng, không biết là anh Việt Tấn có còn nhớ không là cách đây 2 tháng mình có trình bày cái visa bulletin anh Việt Tấn.
Dạ.
Thì gần đây cái visa bulletin mới nhất của tháng 10 năm 2017 mới ra cách đây cỡ 10 ngày cho tháng nó đỡ lại cho anh Việt Tấn, nó chỉnh hết lại nha. Để Michael lập trước là cái diện anh chị em hồi trước là
lùi
tháng trước
bị lùi lại
là nó lùi lại từ 1 tháng 1 năm 2002. Okay. Thì cái thông tin mới nhất thì tốt anh Việt Tấn là nó lại đây lại, nó lại lên. Bây giờ cái visa bulletin mới nhất F4 anh chị em là 8 tháng 5 năm 2004 anh. Anh nhớ là hồi đó tháng 5 nó lùi lại tới 2002, tháng 1 2002. Bây giờ nó lại lên lại, Michael không hiểu lý do. Một trong những lý do là có thể là vì 30 tháng 9 là cuối ngày cuối cùng của năm fiscal year của chính phủ Mỹ. Thì qua là đầu tháng 10, bây giờ nó lại lên lại. Nghĩa là anh chị em là tốt, rất là tốt. Và hơn nữa mấy cái diện kia nó đỡ lại anh Việt Tấn. Nói chung là nó di chuyển lại hết thì nó cũng đỡ. Cái thông tin visa bulletin mới nhất á. Nó bình thường là được tận nhận.
Wow, như vậy là chúc mừng. Tại vì cái tuần trước mình nghe nói mất 2 năm, mình cảm thấy buồn cho một số người đang họ trông đợi.
Đuổi anh, người ta đã đang đợi mười mấy năm. Để nó mai còn lập luôn cái visa bulletin mới nha.
Dạ, xin mời.
Bulletin này là tháng 10. Trước nhất là diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 1 tháng 5 năm 2010. Anh Việt Tấn nhớ hồi đó nó lùi lại 6 tháng. Cái visa bulletin mới nhất F1 là 22 tháng 12 năm 2010, nó lên lại 7 tháng.
Wow.
Nói chung là không bị mất cái gì cho diện F1. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Hiện tại là 8 tháng 7. Tháng rồi là 8 tháng 7, 2005. Tháng này là 22 tháng 7 năm 2005. Nói chung là không có thay đổi, lên được 2 tuần cho diện F3. Cái tháng trước nó không có thay đổi thì tháng này nó lên được 2 tuần cho diện F3. F4 á, thì anh chị em nó lấy lại 2 năm rưỡi. Thì là cái visa bulletin mới nhất là 8 tháng 5 năm 2004, chứ không phải là tháng 1, 2, 2 nữa nha. Nó lấy lại 2 năm rưỡi, 8 tháng 5 năm 2004. Cuối cùng là 2A và 2B, đó là thường chủ nhân bà lãnh. Thứ nhất là F2A, một người đại sinh bà lãnh do vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi là 1 tháng 10 năm 2015. Tháng này là 22 tháng 10 năm 2015, lên được 2 tuần. Cuối cùng là F2B, một người đại sinh bà lãnh với con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 1 tháng 11 năm 2010. Tháng này là 8 tháng 11 năm 2010, đi đường tuần cho diện F2B, đó là một người thường trú nhân, một người tại sinh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất anh Việt Tấn.
Dạ vâng, như vậy thì tốt quá, và cũng mừng cho các vị thính giả mà đã bán nhà rồi, đang ở ăn đang ở nhờ.
Dạ, tội nghiệp. Dạ. Nghe cái thông tin của tháng rồi thấy buồn cho rất là nhiều người, nhất là mấy cái diện anh chị em này kia vân vân.
Dạ vâng, thấy giống như rầu rồi, không biết sống làm sao trong những cái thời gian mà chuẩn bị đi đây. Còn mấy năm nữa mà không biết
nữa vậy nữa mà nhiều người sắp phỏng vấn anh Việt Tấn.
Yeah.
Liên lạc với văn phòng đó, tội nghiệp lắm. Người ta nói là bây giờ visa thông tin trung tâm visa giấy tờ nộp đầy đủ, giờ sắp đi phỏng vấn, giờ nó lùi là 2 năm rưỡi. Cũng mừng cho mọi người.
Vâng, xin chào ba vị thính giả đang đợi trên đường dây và 8178994110. Xin chào thính giả thứ nhất ạ. cho biết tên ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên luôn.
Tôi tên là Leon. Xin lỗi, câu hỏi này có hơi hoài đề tài một chút. Văn phòng của Michael Cao có làm về di chúc không vậy, anh Việt Tấn?
Xin mời anh luật sư.
Di chúc có làm nhưng mà ít thôi anh ơi. Nói chung là không có vô chi tiết. Nếu mà anh cần mà giống như là estate planning mà có nhiều tiền mà kiểu mà muốn làm sao mà để cho nó chính xác mà để giảm cái thuế mình đóng á, thì mà có quyền có thể là hay hơn kiếm một người luật sư chuyên về estate planning anh. Dạ.
Dạ, ok. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều ha.
Dạ, bằng anh. Dạ.
Giống như là người đã mất rồi á, thí dụ như người đã mất rồi mà người ở lại phải đóng thuế nhiều, nó phải không thưa luật sư, nếu mà không đúng cái bài bản ạ.
À. Dạ, nếu mà mình có tiền, đúng không? Nghĩa dạ. Ví dụ như trên tài sản mình trên 5-7 triệu đô đó, là cái thuế, nó gọi là death tax, cái thuế mà đóng thuế sau khi qua đời á, là để những cái tài sản mình để lại cho thân nhân của mình, cho vợ chồng, con cái này kia vân vân á. Trên một cái mức nào đó đóng thuế rất là nặng, gần 50% anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng. Wow. Bởi vì cái này quý vị nào đang có tiền phải coi lại nhé. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ.
Hello, cho biết tên vị nào đang đợi đó.
Hello, cho biết tên vị nào đang đợi đó.
Xin nhờ bằng máy nhỏ giùm ạ. Hello.
Xin nhờ bằng.
Cầm điện thoại lên giùm ạ. Hello.
Hello.
Rồi, cho biết tên của anh luôn.
Ôi, anh tên Huy anh.
Mời anh Huy.
Ồ, anh cho em hỏi luật sư là anh có bảo lãnh, mở hồ sơ bảo lãnh cho anh của em á. Dạ. Năm 2016 và đến bây giờ chỉ nhận được cái receipt thôi à, chứ không có thấy nó gửi cái thư gì hết nữa, là có bị không luật sư?
Dạ đúng rồi, cái đó bình thường anh ơi. Tại vì anh chị em anh biết bây giờ nó rất là lâu, 2004, nói chung là 14 năm. Thì cái bước đầu tiên là nhận được cái hóa đơn. Cái bước thứ nhì là nó có thể là chấp thuận hồ sơ. Nếu mà nó chấp thuận nó có thể là 1 năm, nó có thể là 7 năm anh. Nó đâu đó anh ơi. Dạ.
Ồ, vậy là hồ sơ bình thường đúng không luật sư?
Michael khuyên nha, thì những quý vị nào thứ nhất nhận được hóa đơn á, thì là photocopy hoặc là chụp hình cái hóa đơn lưu lại vô một cái nào đó. Ví dụ như mai mốt bị mất cái gì, mình vẫn còn có giữ cái copy. Cái quan trọng là mình giữ được cái số hóa đơn, số receipt number để mình lên mạng, mình check được. Ok, check là cái hồ sơ nó đang tới đâu, vân vân nha. Mà nếu đổi địa chỉ phải báo sở di trú. Dạ.
Rồi, check rồi mà thấy nó cũng nằm yên, nó không có di chuyển gì hết.
Nó bình thường anh, cái đó bình thường anh. Cái đó là cái bước tới là chấp thuận, nó có thể là 1 năm hay là 8 năm anh. Dạ.
Dạ, rồi, cảm ơn luật sư.
Rồi, xin chào anh. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, vị nào đang giữ đường dây cầm điện thoại lên giùm ạ.
Hello.
Dạ.
Chào luật sư ạ.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Tư ở Đà Lạt ạ.
Xin mời anh Tư.
Dạ thưa tôi thì không có quốc tịch, không có thẻ xanh rồi. Còn bà xã tôi thì có quốc tịch rồi mà mới sanh một cháu nhỏ. Thì bây giờ tôi hỏi luật sư là có cần phải là xin sau khi làm giấy khai sanh cho cháu, có cần phải làm cái tờ giấy mà xin cái giấy chứng nhận quốc tịch cho cháu nhỏ không chú ông luật sư?
Sanh ở đâu? Sanh ở Mỹ, sanh ở đâu?
Dạ sanh ở Mỹ luôn ạ. Dạ.
Oh no, sanh ở Mỹ là yên tâm. Sanh ở Mỹ là quốc tịch Mỹ. Mình không cần xác nhận gì hết trơn á. Nếu mà mình muốn làm hộ chiếu thì cứ cầm cái giấy khai sanh của bé. Ok?
Dạ.
Đi làm hộ chiếu cho bé. Sanh ở trên đất của Mỹ là quốc tịch Mỹ, không cần biết là bà má có tài sản, có quốc tịch, bà cấp pháp vân vân. Sanh ở nước Mỹ là em bé sẽ có quốc tịch Mỹ. Dạ.
Dạ. Nhưng mà khi em bé đó đến 18 tuổi nó cần làm passport gì, nó tự động nó cầm giấy khai sanh ra, nó có được làm passport không chứ vậy luật sư?
Dạ đúng. Ngay bây giờ này nếu muốn làm passport cầm cái khai sanh rồi nó làm passport là được liền luôn. Là tại vì bé có quốc tịch Mỹ. 18, 25, 40 tuổi không cần biết, mang cái khai sanh ra làm hộ chiếu Mỹ là có được liền. Dạ.
Ồ, chứ không cần phải xin cái chứng chỉ quốc tịch hả luật sư? Dạ.
Dạ không cần. Bé sanh ở Mỹ mà. Dạ.
Dạ vâng. Dạ luật sư cho hỏi thăm thêm câu nữa là trong trường hợp á, mà mình làm cái re-entry permit đó luật sư là bắt buộc mình phải có thẻ xanh, chứ còn không có thẻ xanh. Thí dụ tại vì tôi có một người bạn á, họ từ Việt Nam qua đây mà bây giờ là họ bị cái vấn đề mà nó sai cái tên á. Họ đang làm lại cái giấy tờ để lấy lại cái thẻ xanh. Vì giờ họ chỉ có cái visa không, mà giờ họ muốn về Việt Nam thì họ xin re-entry permit. Có xin được không luật sư?
Thật sự là người ta không có phải là có cái visa du lịch đâu anh ơi. Người ta vô hải quan, okay, là người ta cầm cái bao thư mà phỏng vấn lãnh sự, đúng không? Phỏng vấn định cư. Người ta đây qua để theo diện định cư chứ không phải là đi du lịch. Okay. Thì khi mà cầm cái bao thư đó qua
đi,
đây,
qua đi định cư.
Hải quan giải quyết cái hồ sơ đó, bấm trong hộ chiếu cái đơn E551. Rồi bây giờ là 3 tuần, 2 tuần, tháng, 2 tháng, 3 tháng, chưa nhận được thẻ xanh. Ok. thì cái câu hỏi người ta là hiện tại là cái diện gì, người ta là thường chứng nhân anh, người ta là thẻ xanh đó, nhưng mà nói chung là chưa nhận được thẻ xanh thôi, tại vì đã qua hải quan Mỹ rồi. Nếu mà muốn về Việt Nam á, thật sự là không cần làm cái gì hết luôn, cầm cái hộ chiếu có dấu bấm I551 có thể là đi khỏi, rời khỏi nước Mỹ đi về Việt Nam và vô Mỹ lại là thường chứng nhân đó.
Rồi, xin chào anh nhé.
Xin
chào anh.
Cảm ơn luật sư.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Có hai vị, hello, cho biết tên ạ. Vì nào? Dạ đúng rồi, anh cho biết tên luôn ạ.
Tên anh Đăng Tâm á, chào chị Phấn, chào luật sư.
Anh Tâm cầm điện thoại gần nói gần dùm xíu. Mời
anh. Hello, nghe rõ chưa?
Nghe rõ rồi, mời anh.
Chào, em muốn hỏi bảo là làm cái thẻ xanh 10 năm cho vợ em mà sau khi đã lấy dấu fingerprint bây giờ phải đợi khoảng bao lâu rồi nó mới gửi thẻ xanh 10 năm mà, và cần thiết đi phỏng vấn mà.
Xin lỗi anh nói lại đi, bây giờ là anh xin thẻ xanh 10 năm từ diện là từ 2 năm hay là bị đưa?
Đúng rồi, từ 2 năm ạ.
Ok, thì bây giờ anh nộp cái đơn đó rồi, bây giờ sao nữa anh? Có quá đơn rồi sao?
Nó kêu đi là lấy vân tay rồi, nhưng mà mình phải đợi bao nhiêu mình mới biết được họ gửi mình đi, có đi cần đi phỏng vấn lại không?
Dạ vâng, dường như là cái thời gian giải quyết của đơn I-751 là xin gỡ cái điều kiện xin thẻ xanh vĩnh viễn từ 2 năm qua 10 năm á. Là hiện tại cái thời gian giải quyết gì như là từ 8 tới 10 tháng đâu đó đó anh.
Vậy nhưng mà nó kỳ khoai phải đi phỏng vấn lại không, hay là nó ví dụ mà nó sẽ gửi luôn thẻ xanh 10 năm về cho mình không?
Nó có thể anh, nó có thể là tại vì nếu mà mình nhiều bằng chứng quá, nghĩa là ví dụ như mình có hai đứa con chung đi, mua xe chung, mua nhà chung, rồi mượn tiền chung, rồi tùm lum hết trơn á, thì nhiều khi nó không phỏng vấn. Nhưng mà nếu mà trong cái giai đoạn mà 2 năm tiếp tục vợ chồng với nhau mà có ít bằng chứng quá thì nhiều khi nó kêu vô phỏng vấn, hoặc là mình ly dị hoặc một cái gì đó thì nó sẽ kêu vô phỏng vấn.
Mình phải đợi từ 6 đến 8 tháng đúng không?
Hiện tại cái thời gian giải quyết là đâu đó anh, từ 8 đến 10 tháng đâu đó.
Rồi xin chào anh. 817-8994-110 817-8994-110 mời quý vị tiếp tục gọi vào. Xin chào vị nào đang giữ đường dây đó, cho biết tên và cầm điện thoại lên. Hello.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Larry, kính chào quý vị với luật sư.
Dạ xin mời anh. Dạ xin mời có câu hỏi ạ.
Tôi có câu hỏi là tôi có người bạn đó, là họ bị di trú nó lấy cái thẻ xanh rồi. Nhưng mà đó thì hồi năm 2013 đó, thì họ đi gặp lần cuối cùng cũng như probation á, thì cơ quan di trú hứa là trong vòng 90 ngày sẽ trả thẻ xanh lại. Nhưng mà tới bây giờ đó thì không thấy nhúc nhích gì hết, rồi họ cũng di trú không có cho cái receipt number gì hết á.
Bây giờ
tôi muốn hỏi cho cái người bạn đó là mình có nên gì liên lạc với tụi di trú hay là ngâm nữa?
Dạ. Cái vấn đề là cái người này chắc là ra tòa án trục xuất. Mà còn không biết cái sự quyết định của tòa án di trú, tòa án trục xuất là quyết định làm sao, có thể là trục xuất ảnh hoặc là có thể là miễn cái trục xuất rồi trả lại thẻ xanh. Thông thường trong những hồ sơ này hầu hết là ai cũng có luật sư hết. Thì Michael khuyên anh làm việc với cái người đó, hỏi cái người luật sư đại diện của người ta. Tại vì khi mà ra tòa án trục xuất là cái chuyện này rất là quan trọng. Hầu như là đại đa số mọi người là người ta kiếm luật sư đại diện hết. Thì Michael không biết là cái sự quyết định của bên tòa án trục xuất là người ta quyết định làm sao, người ta trả lại thẻ xanh hay là người ta quyết định trục xuất.
Theo tôi hiểu cái người bạn nó nói đó là không có bị trục xuất, nhưng mà họ complete probation gì tức tung hết rồi. Khi mà đi gặp cái probation meeting đó, lần chót đó là di trú hứa là trong vòng 3 tháng là sẽ có thẻ xanh trả lại. Mà tới bây giờ đó cũng rất là lâu rồi mà sao không có nhúc nhích gì hết rồi. Cái cơ quan di trú nó không có cho cái receipt number để mình có thể liên lạc online.
Nhưng mà cái hồ sơ đó người bạn của anh có luật sư đại diện không? Phải có
dạ
chứ.
Có. Thì khi mà gặp cái lần chót á, thì di trú nó cũng nói với luật sư luôn là cứ chờ đó đi là sẽ có cái thẻ xanh trả lại.
Dạ. Dạ. Tại thường thường mà nếu mà sở di trú nói chung là mình, cái người luật sư đó có thể là làm việc liên lạc với bên bên trục xuất á, làm việc với người ta là để họ cho biết cái tình hình là sao, là tại vì một khi người ta đã quyết định, giờ tòa một khi mà tòa án quyết định rồi là thường thường người ta cấp mình một cái tờ giấy xác nhận là người ta không còn trục xuất nữa, người ta cho mình một cái đường thoát, ok, nghĩa là đường ra đó, để mình giữ lại cái thẻ xanh thì đường mình có cái tờ giấy đó, mình có thể là làm việc với bên trục xuất để hỏi cái tình hình cái hồ sơ đâu, hoặc là cái hồ sơ nó chuyển qua bên sở di trú thì lúc đó mình có thể là nộp cái đơn I-90 để xin cái thẻ xanh nếu như bị lưu anh. Nhưng mà một lần nữa cái đó Michael không có biết cái sự quyết định của bên tòa án trục xuất là sao. Thì tốt nhất là Michael khuyên làm việc với người luật sư của mình đại diện ở trong tòa án trục xuất á. Thì lúc đó mình mới biết chính xác là cái hồ sơ đang thế đâu.
Ok, cảm ơn luật sư nha.
Rồi, dạ, xin chào anh.
Dạ.
Xin chào.
Xin chào quý vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 8178994110. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178994110 và vị thính giả này xin cầm máy lên giùm ạ. Hello.
Dạ, hello. Dạ, có biết phải tôi không ạ?
Cho biết tên luôn ạ, vâng.
Dạ, dạ, tôi tên Hương, dạ, chào bà luật sư. Tôi có cái tờ giấy khai sanh của cháu, của con gái của tôi mà bây giờ nó cũng đã lớn rồi. Gần đây tôi mới phát hiện ra là, té ra là cái tên của tôi trong cái giấy khai sanh của cháu nó sai, họ đánh tên Việt Nam nó bị sai. Cũng như là cái tên first name tôi thành middle name. Bây giờ tôi tính hỏi bác sĩ là, luật sư là, cái đó nó để yên không như vậy được không? Hay là in the long run là nó cũng có hại cho giữa... tức là tôi cũng muốn biết là trong tương lai nó có cái cản trở gì không nếu mà cái tên tôi trong cái giấy khai sinh của cháu nó bị trật.
Thường thường là nó không có ảnh hưởng gì hết chị ơi. Ngoài trường là mình đang định làm cái gì mà có thể ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà bé sinh ở đâu? Sanh ở đây, sanh đâu?
Dạ, sanh ở đây. Cháu cũng đã 20 tuổi nhưng mà mới lục giấy tờ, cái nhìn thấy, dạ, tôi cũng thấy mất hồn đó. Ủa, trong 20 năm nay mà tôi không biết. Dạ.
Cái khai sanh là quan trọng cho bé chứ đâu có quan trọng đến mình đúng không? Ở trong cái khai sanh, dạ, ví dụ như là bé đang muốn làm gì đó, mà
dạ,
đang ví dụ như là đang sinh thẻ sanh hay gì thì cần tên của ba má chính xác là đầy ba má đứng bảo lãnh hay gì đó thì cái đó nó mới quan trọng. Mà theo Michael thấy nếu mà nó không ảnh hưởng gì, mà theo Michael thấy trước mắt là nó không ảnh hưởng gì. Chắc cứ đại đại vậy chứ giờ 20 tuổi không lẽ giờ mình còn chỉnh lại cái tên ba má này kia nữa, đúng không?
Dạ, dạ, như vậy thì thôi, bỏ qua luôn hả?
Em nghĩ ok, cảm ơn. Em nghĩ không có vấn đề.
Dạ, 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 cảm ơn luật sư. Dạ, chào luật sư.
Dạ, xin chào. Trường hợp này mà nếu mà bảo lãnh thân nhân của mình ở Việt Nam á, thì có nhiều, nhiều người...
ảnh hưởng chứ.
Dạ, ảnh hưởng, còn
nếu mà... mình phải xác nhận đó là ba má của mình.
Dạ, vâng.
Vâng, vâng, tên middle name, first name mà nó xoay ngược lại nhiều khi bên sở chủ hoặc là bên lãnh sự làm khó mình.
Hồi xưa có nhiều người đi qua bên trại tị nạn rồi muốn được đi qua Mỹ hay đi qua Pháp, Đức, Úc gì đó là khai là minor, tức là khai là không có cha mẹ gì đó, thì lúc đi qua đây rồi sau này muốn bảo lãnh anh em cũng không được luôn.
Khó khăn lắm anh. Dạ, rồi. Đủ thứ hết trơn, rồi ghép con, rồi khai chục của tuổi giảm lại, rồi giảm lên.
Tùm lum hết, dạ.
Đủ thứ.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Mai Cổ Cao trong vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và đặc biệt là visa về du học và visa về đầu tư. Xin chào ạ, cầm máy lên giùm. Alo.
Alo.
Cho biết tên của anh luôn.
Dạ tôi, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ chào luật sư Cao, chào anh Việt Tính. Luật sư cho hỏi là bà xã của mình đó, là tháng 6 năm 2018 thì cái thẻ xanh nó hết hạn, vậy mà cái tháng nào mình có thể nộp đơn cho sở di trú nó thuận lợi hơn?
Thẻ xanh đó là 2 năm đúng không? Hay là thẻ xanh
10 năm?
Ủa, cái đó là thẻ xanh 10 năm hả? Nghĩa là chỉ ở đây là 10 năm rồi?
Hơn 10 năm rồi.
Ok, thường thường 6 tháng anh, 6 tháng hết hạn cái thẻ xanh 10 năm. Thì nộp cái đơn I-90, I-90.
Và
dấu tịch trước đó.
Tại vì đọc tiếng Mỹ không được, thằng nữa vô chủ quốc tịch không được. Vậy là khoảng chừng tháng 11 mình có thể nộp đơn được rồi chứ nội sư.
Dạ vâng, anh cứ nhắm là 6 tháng trước khi nó hết hạn, anh nộp cái đơn I-90.
Dạ, ok, tôi cảm ơn nội sư nhé.
Dạ, xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên luôn ạ. À. Cầm máy lên giùm. Hello.
Yeah. Hello. Chào. Phải tôi không ạ?
À? Dạ, cầm máy lên giùm ạ.
Dạ, phải tôi không ạ?
À? Dạ, đúng rồi, cho biết tên luôn ạ. À.
À, dạ, tôi tính Hiền Cao.
Mời chú Hiền Cao.
Dạ, à, tôi xin được hỏi luật sư là làm cái diện bảo lãnh anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ của tôi đó là mấy cháu nó trên 21 tuổi, mà theo cái lịch trình thì đến 2 năm nữa mới phỏng vấn, bởi vì hồ sơ của nó là năm 2004 mà nay mới phỏng vấn đến 2002.
Yeah.
Thì tôi muốn hỏi là trong cái trường hợp đó đó, nếu như các cháu mà có người về làm diện hôn thế để cưới mấy cháu đem qua có được không, là phải đợi đến khi là phỏng vấn có được hay không mới được làm cái thủ tục
bảo lãnh.
Bảo lãnh. Ok, là chú một cái chứng nhất nha. Chứng nhất nha. À, rất là quan trọng nha. À, cái diện anh chị em, cái hồ sơ của chú là 2004. Yes, tháng vừa rồi. Nó lùi lại thành 1/1/2002. Cái chuyện nó có thể à. Nhưng mà tháng này nó lại thay đổi lại nha. Chú nó lên lại tháng 5/2004. Đồ. Nó hơi vàng quá anh.
Dạ vâng. Lỗi. Chú ơi, chú bằng máy dạ. Nhỏ là chú ơi.
Chú để ý nha. Là tháng này nó lên lại, anh chị em nó lại lên lại tháng 5 năm 2004, chứ không phải là tháng 1 hay là 2 nữa nha. So,
yeah.
Nếu mà phải đoán á, là cái phòng hồ sơ của chú mà anh chị em là mấy đứa cháu nha, là sắp đi phỏng vấn rồi, nó cái câu hỏi là trên 21 có được ăn theo ba má hay không, thì là căn cứ theo cái luật CSPA là có từ ngày nộp tới ngày approve, chấp thuận đó, là có được lâu không, cái thời gian chờ đợi của hồ sơ có được lâu, mà nó lâu mình trừ lại cái tuổi mà dưới 21 á, thì được ăn theo ba má.
Dạ, nói chung là khi mà visa center mà chấp nhận hồ sơ là tất cả các cháu á, là chưa tới 21 tuổi.
Nhưng đó rồi, ví dụ nè, bây giờ nè, họ chú là ngày nộp cho tới ngày chấp thuận được bao nhiêu năm? Ngày nộp là tháng mấy hay là 4, và khi approve là được tháng mấy hay là mấy?
Dạ, approve năm 2009. Là mấy cháu chưa được 21 tuổi.
Dạ. Bây giờ là bé, mấy bé bao nhiêu tuổi?
Dạ bây giờ chỉ trong cái visa nó bắt nó chỉ cho tôi nộp được là hai mẹ con của đứa con.
Nhưng mà bây giờ mấy bé nhiêu tuổi chú? Mấy đứa bé nhiêu tuổi?
Dạ một con, mấy đứa kia là 24, 25, 26 tuổi. Bốn đứa 26, 27 tuổi. Từ 24 tới 27 tuổi.
Chú nhớ nha, là cái ngày nộp cho tới ngày approve từ 2/4 tới 2/9 là rất có thể là có được có 5 năm đâu đó ăn thua cái tháng, đúng không? Cái 5 năm đó có thể là mình trừ lại cái hồ sơ, trừ lại cái ngày khi mà đi phỏng vấn là cái tuổi. Nghĩa là cái đứa 24 là thế nào cũng ăn theo được ba má, tại 24 trừ 5 là còn 29, đúng không? Cái đứa 25 cũng rất có thể là đi được, là tại vì 25 trừ 5 là còn 20. Mà còn cho ví dụ, ok, là cái lý do tại sao là tại sắp đi phỏng vấn rồi mình nộp là 2/4. Mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 5 hay là 4 chứ không phải là 2/2 nha. Nó giải quyết là tháng 5 hay là 4. Dạ. Thì nếu mà chú muốn biết chính xác á. Dạ. Kiếm ai giúp đi, kiếm văn phòng luật sư giúp đi. Dạ.
Hello chú. Dạ vâng nha chú ha.
Dạ vâng. Dạ.
Dạ chúc chú.
Nhiều khi không cần phải đợi á. Dạ. Nhiều khi có thể là ăn theo được ba má. Kiếm cách mình cứu được. Dạ.
Chú ở thành phố nào chú?
Bây giờ nó chỉ cho nộp visa có hai mẹ con à.
Không, mình phải khiếu nại. Dạ, dạ.
Hello chú ơi, chú ở thành phố nào chú ơi? Chú ở thành phố nào?
Dạ, Đà Lạt mình đây.
Đà Lạt là chú kiếm văn phòng luật sư nào mà chú biết á, chú nhờ họ khiếu nại giùm cho chú nhé.
Cứu được á chú, dạ, ok.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn dạ, chú nha. Rồi, xin chúc chú may mắn.
Dạ,
chào
dạ,
chú.
Rồi, cảm ơn.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello, cho biết quý danh và cầm máy lên giùm ạ.
Hello.
Dạ, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên là Trang Nguyễn.
Mời cô Trang
em
Nguyễn.
Em muốn hỏi thăm mẹ của em bảo lãnh gia đình của ông anh em hồi tháng 3/2008. Mà ông anh có vợ và 4 đứa con. Cho tới bây giờ giấy tờ vẫn chưa có thấy gì hết. Cho em hỏi thăm vậy đợi khoảng bao lâu nữa anh?
Anh chị em bây giờ nó giải quyết tới tháng 5/4. Mình nộp là tháng mấy 2/8 đó.
Dạ mẹ em bảo lãnh anh. Mẹ em bảo lãnh anh em.
Mẹ bảo lãnh anh. Ok, là ba má có quốc tịch, bảo lãnh với con có gia đình.
Dạ đúng rồi, dạ đúng.
Mẹ của chị có quốc tịch, bảo lãnh cho ông anh, ổng có vợ, có con.
Dạ đúng, dạ đúng.
Dạ, F3 bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 7 2005.
Dạ.
Mình nộp là 2 là 8. Thì hy vọng
dạ,
là...
đúng rồi.
Ủa nhưng mà bây giờ vẫn chưa chấp thuận, chị nên check lại đi nha. Thường thường là nó không
dạ,
có phải là 9-10 năm mới chấp thuận được.
À, họ nói là approve giấy tờ họ đã nhận được này kia rồi, nhưng mà em thấy sao lâu quá không có kịp phỏng vấn á.
No, chị có thể check ở trên mạng nha. Trên mạng là nó approve chưa, mình có thể check ở trên mạng, nó có hết ở cái trang mạng của Sở Di trú á, uscis.gov. Là cái vấn đề là chưa phỏng vấn là đúng rồi chị, là tại F3 bây giờ nó mới tới tháng 7 hay là 5. À, ba máu thịt mà lẫn như con có gia đình. Dạ.
Dạ dạ. Dạ rồi. Cảm ơn anh.
Xin chào cô.
Dạ. Dạ vâng.
Quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nghe 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và xin cầm máy lên ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên là Hoàng, em ở Golan đó. Chào anh Tấn, chào luật sư Cao.
Mời
anh Hoàng.
Dạ, em có câu hỏi vậy nè anh luật sư. Giống như là em có một đứa cousin của em á, đứa em cousin gái của em á, nó ở Việt Nam. Mà cách đây 10 năm, 11 năm trước á, nó có ghép làm giấy tờ để đi qua Mỹ mà nó bị phát hiện là sở di trú nó là giả đó, rồi nó im luôn luôn, nó không cấp thi được.
Yeah.
Thì sau đó nó mới ở lại đó, thì nó kết hôn lại, nó làm giấy kết hôn lại với thằng chồng cũ của nó, rồi nó đẻ ra thêm đứa con trai nữa. Nhưng mà bây giờ thời gian giờ á, là nó là thằng đó nó làm đạo diễn cho phim á, rồi bây giờ nó xin qua visa để nguyên cái đồng làm phim đi qua Mỹ á để quay phim á, thì em không biết nó có vô phỏng vấn nó có làm khó dễ gì em rể của em.
Dạ có chứ anh. Nào cái vấn đề mà cái người chồng xin là cái đối với chính phủ Mỹ là người ai làm người đó chịu tội vân vân nha. Anh đâu làm gì đâu, anh chỉ là đúng không, anh chỉ là người chồng. Là cái vấn đề tới chị là người vợ, là mà hồi trước đi phỏng vấn mà nó xác nhận là nó không có tin là cưới thiệt, ok, thì là cái người đó thì có thể là có vấn đề nếu mà xin đi du lịch, xin du định cư này kia vân vân. Là tại vì lãnh sự của Mỹ người ta không có quên nơi nơi một khi mà mình đã đi phỏng vấn xác nhận rồi rồi đó, thì là mai mốt sẽ có vấn đề. Dạ.
Vậy thì em nếu mà em rể của em nó đi phỏng vấn nó xin visa vậy thì có khó không anh?
Anh thua là cái ràng buộc, anh thua là mình có chứng minh được lãnh sự thấy là mình đi đi Mỹ rồi mình về lại Việt Nam không, đúng không? Cái mục đích qua đó là quay phim đóng phim gì đó. Ở Việt Nam có ràng buộc đầy đủ vân vân. Dạ.
Là chứ nó không có claim vô cái case của người vợ cũ của nó hồi xưa.
Ủa đâu cần đâu anh, mà ảnh là cá nhân riêng ảnh mà anh đâu có cần chịu trách nhiệm của người khác đâu. Chuyện người khác làm
okay. người nào làm chuyện người đó chịu đúng không?
Đúng, dạ.
Dạ, yeah, ok, dạ yeah, em rõ rồi. Thank you, nhiều nha. Cảm ơn.
Dạ.
Rồi, xin chào. Vậy xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cầm máy lên giùm ạ.
Hello.
Chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, yeah, em tên Đào Arlington đó chứ.
Rồi, mời cô Đào.
Ok, em có cái vấn đề là em có làm hồ sơ bảo lãnh một cái người qua đây đi diễn du lịch vợ chồng. Nhưng mà... Yeah. Nhưng mà em làm cái tờ giả, cuối cùng bây giờ sở di trú phát hiện được, sở di trú đã tới nhà em rồi, đã phát hiện em với người đó không sống chung. Rồi, nó lấy lời khai ăn kết hết rồi, bây giờ là nó nói chờ đưa em ra tòa, vậy cái chuyện của em sau này đưa ra tòa có phức tạp gì, có bị đi tù, có phiền phức gì không? Nhờ luật sư cho biết giùm.
Dạ vâng, nếu mà một khi mà mình đã xác nhận mình làm cưới giả rồi, Michael khó tư vấn lắm chị, nhưng mà nếu mà bị ra tòa thì chắc người ta nói là tòa trục xuất á. Thì Michael khuyên chị kiếm một người luật sư chuyên về tòa án trục xuất á, để kiếm cách để giải quyết khi dòng giải quyết được. Dạ.
Nhưng mà em biết là nó nói tại vì em làm hồ sơ em là người có quốc tịch ở đây, nhưng mà em là người có quốc tịch, em lãnh một cái người đàn ông đi du lịch qua đây. Và bây giờ là nó nói là cái người đàn ông đó bị trục xuất về Việt Nam, và nó nói rồi, còn nó không có nói gì tới em về cái diện của em, cái phần của em, vậy em có bị phạt, bị gì không theo như luật sư tư vấn?
Người ta có thể chị, người ta có thể, tại vì người ta có thể nói là khi mà mình làm giấy tờ giả đó, mà người ta nếu mà bắt được quả tang, người ta có đủ bằng chứng, người ta có thể là gặp tội hình sự, ok, là nói chung là nói dối chính phủ Mỹ. Một người quốc tịch Mỹ có thể làm chuyện đó nha, người ta có thể bắt vào tù vân vân. Nhưng mà nếu mà thực tế là hiếm lắm Michael mới thấy cái trường hợp mà người ta ghép tội hình sự. Nhưng mà cái chuyện đó có thể xảy ra chị, là thật sự là nếu mà mình làm dối chính phủ Mỹ, người ta có thể nói là mình phạm tội hình sự.
Nhưng mà cái ngày nó tới nhà em, nó xét á, là nó có nói với em là nếu mà em khai thiệt với nó là nó sẽ khoan hồng, không có, nó không có bị gì hết á. Rồi em có khai thiệt với nó, rồi nó hỏi em khai làm giấy tờ giả lấy nhiêu tiền đồ đồ sao, nó có cho em ký tên đổ trơn, mà sao nó không có đưa giấy tờ copy gì cho em hết trơn á, là vậy là có sao không?
Thì bởi vì một lần nữa là ý của thường thường mà Michael khuyên đó nha, khi mà chính phủ thỏa thuận với mình á, thì mình phải có bằng chứng giấy tờ đầy đủ xác nhận là người ta không ghép tội, người ta không có nói tội mình tội hình sự với mình, người ta ký giấy vô xác nhận là người ta, thường thường là mấy người luật sư mà đại diện cho những người hình sự, ví dụ như là trước khi mình thỏa thuận với chính phủ, mình khai ra, mình nói người này người kia vân vân, thì là thường thường cái người luật sư đó người ta yêu cầu chính phủ là anh hứa là anh không xử, thì anh phải ghi vô tờ giấy là xác nhận là anh sẽ không xử khách hàng của tôi nếu khách hàng của tôi đồng ý là giúp anh xử cái người kia vân vân. Michael khuyên đó là nên phải có giấy trắng mực đen, chứ đừng có nghe miệng nói gì, thường thường miệng nói cuối cùng cũng chưa chắc là đâu tới đâu.
Rồi bây giờ nó nói xong nó không đưa giấy em, lỡ em ký giấy tờ đưa nó xong rồi vậy là giờ nếu em ra luật sư cần giấy tờ đó, em đâu có giấy tờ rồi giờ.
Nghĩa là sao? Nghĩa là chị thua, là tại chị không có bằng chứng chị. Nghĩa là bây giờ nếu nó quay ngược lại nó ghép tội chị mà nó nói chị là hình sự, cái người luật sư đại diện cho chị cũng chưa chắc thắng được, là tại vì người ta nói rằng của chính phủ hứa miệng nhưng mà có ghi tờ giấy gì là không xử chị không, chị nói là tôi đâu có biết đâu là thua chị.
Ồ, vậy là bây giờ
Mỹ,
em chỉ...
Ở Mỹ là nên giấy trắng mực đen chị, dạ.
Bây giờ em chỉ chờ nó đưa ra tòa, mà thường thường như vậy là thường thường như cái tình trạng
của em
chắc
là nó đưa ra, dạ. Không biết chị, dạ.
Nó nói em là nó đẩy, nó đưa chờ ra tòa để giải quyết. Mà thường thường như vậy, cái tình trạng ra tòa vậy khoảng chờ bao lâu vậy, luật sư biết không, luật sư?
No, ra tòa là chắc là chồng chị thôi. Cái người chồng là nó ra tòa trực xúc đó chị. Còn cái vấn đề hình sự của chị thì chắc là Michael không có biết là có hay không. Dạ.
Ok.
Rồi chào chị nha.
Dạ.
8178994110, 8178994110. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và xin được chào quý khán giả tiếp theo, cầm máy lên giùm ạ. Hello, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh.
À, chào anh. Tôi tên Dũng.
Mà anh Dũng.
À, tôi có mẹ vợ đó, có làm giấy tờ bảo lãnh chị vợ với lại một đứa con gái, nhưng mà chứ còn ly dị chồng rồi, thì nộp hồ sơ cách đây khoảng 5 năm rồi sao đó. Thì cái đó thì bao lâu mới tới phiên mình à?
Nói chung là mẹ cố tịch bảo lãnh cho con không có gia đình, đúng không?
Có gia đình nhưng mà ly dị rồi.
Okay, rồi. Có gia đình ly dị rồi, cũng giống như là chưa có gia đình. Okay, đối với chính phủ Mỹ là mã quốc tịch bà lãnh con ly dị rồi là con không có gia đình. Hiện tại là không có gia đình, và tại ly dị rồi. Okay. Là diện F1.
Chưa có quốc tịch.
Mẹ thẻ xanh. Okay, mẹ thẻ xanh nhưng mà ly dị lâu chưa anh?
Ly dị lâu rồi.
Okay, nói chung là mẹ thẻ xanh khi mở hồ sơ là con gái đã ly dị rồi.
Đúng,
là dự án 2B, bây giờ người ta đang giải quyết tới 8/11/2010. Mình nộp là 5 năm rồi là cỡ 2012. Bây giờ nó cuối 2010 rồi là 8/11/2010. Thì hy vọng là 2 năm đâu đó anh. Dạ. Yeah. Tới.
Rồi vậy cảm ơn anh nha. Dạ.
Dạ bằng anh. Dạ.
Hey, xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Cho biết quý danh rồi cầm máy lên giùm ạ.
Có phải em không ạ?
Cho biết tên của chị luôn.
Em tên Yến. Em muốn hỏi em có thi quốc tịch được 8 tháng rồi, nhưng mà họ cho pháp rồi nhưng mà chưa có cho tuyên thệ, phải chờ bao nhiêu ạ? Luật sư.
Nó có vấn đề gì đó chị ơi, 8 tháng là hơi lâu á chị. Chị nên làm info pháp lên hẹn gặp người ta đi. Nhưng mà bữa hôm người ta có nói có vấn đề gì không hả chị?
Dạ không, lúc đó họ nói em là em chưa có làm lăn tay. Thì em có đi làm rồi nhưng mà đến hồi họ cũng bắt mình chờ, vẫn chưa thấy có gì.
Chị hẹn info pass lên lại đi. Cái vấn đề là cái security check của chị á, đôi khi nó hơi lâu. Cái vấn đề FBI background check á, check về cái vấn đề hình sự lăn tay á. Nhưng mà Michael khuyên á, 8 tháng là hơi lâu, chị nên liên lạc với bệnh di trú ở Dallas á, hẹn cái info pass lên hỏi nó đi. Yeah.
Cái đó em phải làm sao để hẹn, hay là em đến văn phòng của luật sư được không ạ?
Cũng được chị, hoặc là lên mạng làm cũng được chị. Chị cứ Google info pass rồi nó sẽ lên cái trang mạng của sở di trú USCIS.gov, rồi chị vô đó chị kiếm cái chữ info, info là thông tin, information, info pass. Okay. Chị vô đó chị book cái info pass để cái hẹn lên sở di trú, chị cầm cái tờ giấy lên đúng ngày đúng giờ thì lên sở di trú nói chuyện.
Dạ, xin chào chị nhé. Chào bệnh gia tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello, xin chào ạ. Cho biết tên, cầm máy lên giùm ạ. Dạ, xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, cho biết tên ạ.
Dạ, xin lỗi anh. Em tên Tuyết anh.
Mời chị Tuyết.
Em tính hỏi, ngày xưa ba em có làm hồ sơ bảo lãnh cho nguyên gia đình đi á.
Dạ.
Mà không có đi, rồi hồ sơ không có đóng luôn. Rồi bây giờ mấy người chị muốn đi du lịch mà phỏng vấn rớt thì bây giờ mình phải làm sao anh ha?
Rớt nhiều khi không phải là có hồ sơ cũ chị, rớt là nhiều khi mình không có chứng minh được cái ràng buộc đó chị. Chứ không phải là nhiều khi là nó nói thẳng
nhưng
là
mà,
ngày xưa có hồ sơ
định
cư ba và
lại okay. Đầy đủ hết.
Nhiều khi mình nghĩ là đầy đủ nhưng mà nhiều khi đối với chính phủ Mỹ nó chưa đầy đủ chị, nó không có đủ cái ràng buộc. Cái câu hỏi người ta có đi nước ngoài đi này đi kia chưa, có visa Nhật, có đi visa châu Âu này kia chưa?
Có đi hết mấy nước khác luôn, có chứng nhận luôn, nhưng mà không biết tại sao nó giống như không biết có lý phải gì cái lý do mà hồ sơ cũ mình không có đóng không ha?
Dạ, mà cô không nếu mà phải đoán thì nó có thể chị, nhưng mà cái vấn đề du lịch là cái trách nhiệm mình là phải xác nhận là cho người ta thấy là mình đi Mỹ mình về lại Việt Nam. Dạ.
Vậy bây giờ mình phải làm sao? Mình có phải có nhờ luật sư để làm hồ sơ là kêu họ đóng hồ sơ hay là mình làm sao anh ha?
Thường thường là nó từ nó đóng chị. Nếu mà hồ sơ ví dụ như mở 18 năm trước mà nó đã tới rồi, nó đi rồi. Dạ.
Hello chị.
Ok, vậy cảm ơn anh ha.
Dạ, xin chào. Xin chào vị khán giả cuối cùng trên đường dây ạ. Cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, chào chị, cho biết tên luôn ạ. Chị nói tên
em tên Trâm.
Mời cô Trâm mà gửi câu hỏi luôn ạ.
Dạ tôi muốn hỏi là tôi lãnh nguyên gia đình em của người em trai cái ngày nó đề là receipt day là ngày 24 tháng 5 năm 2005.
Dạ.
Thì bao lâu gia đình người em mới qua được thưa luật sư?
Dạ vâng chị, bây giờ là F4 anh chị em là người ta giải quyết tới 8 tháng 5 hay là 4.
Dạ.
Mình là tháng 5 là năm đúng không chị? Thì chắc là
dạ,
hy vọng
dạ.
Là 5 tới 2 năm
nữa. Dạ. 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 Vậy là khoảng 1 năm nữa là mới tới chứ phải không luật sư?
Dạ nói là 1 năm nhưng mà F4 thường thường nó đi chậm lắm chị ơi. Nhiều khi
dạ,
tháng
dạ.
Đi được 2 tuần. Dạ chắc chị biết mà phải không?
Dạ tôi muốn hỏi luật sư là từ hồi mà tôi làm cái giấy bảo lãnh tôi chỉ nhận được một cái tờ receipt này thôi. Rồi bây giờ tôi từ đó tới bây giờ
có được chấp
thuận
chứ chị? Có được approve chưa?
Approve là từ đó giờ tôi chỉ có cái tờ giấy này, một tờ giấy này duy nhất thôi. Rồi giờ tôi
nó có hai tờ giấy khi mình nộp đơn vô, hai tuần sau nhận được cái hóa đơn, 6-7 năm sau nhận được cái giấy chấp thuận. Chị có giấy chấp thuận chưa, approve chưa?
Cái giấy chấp thuận đó là nói là mình làm sao để mình biết được cái tờ giấy đó là chấp thuận thưa luật sư?
Nghĩa là mình nhận được cái giấy chấp thuận rồi đúng không?
Cái tờ giấy này của tôi đang giữ là nó đề là receipt number, rồi receipt D, rồi not D. Cái đó là...
Ở trong cái tờ giấy ở dưới đó là do case has been approved, đúng không? Là hồ sơ đã được chấp thuận. Và tại có notice
dạ.
đấy là có chấp thuận đó chị. Đúng không?
Dạ. Dạ.
Tại em không có nhìn tới tờ giấy, em không có đoán được. Nhưng mà nếu
nó
mà phải đoán
gì
cái giấy đó là giấy approved, giấy chấp thuận.
Dạ. Nó đề là not thay là receipt note để vậy thôi, 185 đồng thôi chứ không có đề là sao, thành ra tôi cũng không có hiểu rõ, muốn hỏi luật sư á.
Dạ vâng, nếu không thì chị cứ mang đi văn phòng đi rồi chắc
dạ.
Mai giúp chị. Dạ tại vì
dạ dạ cái số luật sư văn phòng của luật sư là cho xin luôn được không?
Dạ vâng, chắc đợi xíu nữa chắc là ok đợi
dạ.
Sắp
vâng.
Xong rồi đợi mà cô. Dạ
dạ vâng chào
dạ.
Cô và
dạ,
cô vừa cầm viết giùm nhé. Dạ vâng. Chương trình mình cũng đã hết rồi và vị tấn cũng xin
dạ
được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903. 214-703-0903 quý vị có thể gọi để lấy hẹn hoặc ghé qua để trực tiếp tham khảo miễn phí, lần đầu miễn phí. và tại Asia Times Square tại vùng Arlington, Grand Prairie, quý vị có thể gọi số điện thoại 972-606-9988 và quý vị cũng có thể gọi để hẹn với luật sư Mai Cổ Cao qua số điện thoại này tại Grand Prairie, Arlington. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Welcome back anh. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas, ngàn tóc cho mấy em. Dạ, Michael xin hẹn cùng với quý vị anh Việt Tấn thứ năm tuần sau. Dạ, Michael xin kính chào anh Việt Tấn nha.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp luật sư vào chương trình kỳ sau ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, trước khi kết thúc buổi nói chuyện và mời quý vị đón nghe chương trình tiếp theo thì chúng tôi có một cái thông báo nhỏ cho đồng hương và cái điều này cũng gọi là an toàn cho quý vị nhé. Là quý vị thấy những cái người đàn ông nào mà 3-4 người đàn ông mà nói lại đang chính phủ cho tiền sửa điện gắn bóng đèn để mà trừ tiền điện để mà tiết kiệm tiền điện hoặc là vô chỉnh nước để làm công ty điện lực để mà thay đổi miễn phí bóng đèn hay gì đó hay là xin vô nhà đó, quý vị coi chừng đây có người đã bị cướp vì vấn đề này, thành ra quý vị nhớ là không cho ai vô nhà trong khi quý vị không biết họ là ai. Cho dù là nói là người của chính phủ đến để sửa nước, sửa điện gì hết, cũng không cho ai vô nhà. Vì đây là cái nhóm này chuyên 3-4 gã đàn ông để tới nơi có đàn bà luôn. Có nhiều khi cho đàn bà gõ cửa là nói là nhân viên của chính phủ tới để mà thay bóng đèn miễn phí hay gì đó. Thì quý vị nhớ không được mở cửa luôn nhé. Vì đây là cái bọn cướp giả dạng để mà nhập vô nhà của quý vị đấy. Quý vị nhớ là không mở cửa. Đây là cái message mà Việt Tấn nhận mới nhất mà có người đã bị rồi đó. Vâng. Chúng tôi sẽ được trở lại với phần thực hiện chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Xin quý vị nhớ đón nghe.